thấy phải trả, phải đọa. Còn vị kia thấy tội tánh là không, trả cũng không, giả sử xuống địa ngục cũng là không, cho nên nó trả mà không có trả, chứ cũng không phải là thoát ngoài. Rồi câu hỏi thứ ba, vừa rồi con được một bạn đạo biếu hai quyển kinh, kinh Kim Cang Thọ Mạng, kinh Bát Dương, vị ấy vô cùng tán thán hai quyển kinh này và con cũng rất hoan hỷ. Nhưng khi xem con có phần nghi, vì trong đó nói coi ngày coi giờ, nói địa lý trực này trực kia, sau kia sau nọ, ngoài ra thì gặp hoạn nạn hoặc cần điều gì thì chỉ cần tụng đọc bao nhiêu biến thì hoạn nạn sẽ qua hoặc sẽ tội nguyện. Con vì còn mê mờ, xin hòa thượng từ bi xác minh lại hai quyển kinh trên có nên nương theo không. Hai quyển kinh, một là kinh Kim Cang Thọ Mạng, hai là kinh Bát Dương. Hai quyển kinh này nó không có nằm trong Đại Tạng, không có nằm trong Đại Tạng Kinh. Mà không nằm trong Đại Tạng Kinh thì chớ có tin. Thôi bây giờ một phần nữa, có Phật tử này hỏi: kính xin hòa thượng cho phép con hãy hỏi hai ý sau. Một, quý tăng ni có học và trì chú tỳ ni trong một quay nghi hàng ngày, nhờ vậy mà ngồi thiền dễ định hơn Phật tử tại gia chưa biết trì chú chăng? Câu này mấy tăng ni có trì chú cái này kia thành ra ngồi thiền mau định hơn Phật tử, có phải vậy không? Thì tôi xin trả lời rằng chưa hẳn là như vậy. Tại sao? Nếu mà tăng ni đi đứng nằm ngồi đều giữ đúng quay nghi, tâm không có chạy loạn thì ngồi thiền mau định. Chứ còn nếu trì chú một bài chú rồi, hoặc hai ba bài chú rồi thôi, rồi để tâm nó chạy đâu nó chạy, thì ngồi thiền cũng chưa chắc là mau định. Nà. Rồi câu hỏi thứ hai, chúng con đến chùa nào cũng đều thấy thờ chư linh, chư hương linh hoặc là cửu quyền thất tổ, còn ở các thiền viện đều không có thờ. Xin hòa thượng nói thêm cho chúng con hiểu việc này. Đó. Phật tử này hơi buồn rồi đó. Chùa nào người ta cũng có thờ hương linh, Phật tử mất rồi cái đem bài vị vô chùa gửi, mà ở đây không có thờ thành ra buồn, phải không? Đi tới đây hoài về không biết là mai kia mất đi rồi chùa có giúp gì, có đem cho ở chùa được không? Bởi vì với cái nhìn của tôi, nó khác hơn cái nhìn của một số vị. Vì tôi thấy trong kinh Phật dạy rõ lắm, người tạo nghiệp lành nhắm mắt rồi thì được đi đường lành, người tạo nghiệp dữ nhắm mắt rồi đi đường dữ, người sạch nghiệp thì nhắm mắt rồi được giải thoát sanh tử. Ai cũng có đường đi hết, không ai ở lại. Mà không ở lại bắt chùa thờ chi cho chặt chùa, phải không? Chứ trong kinh không có nói rằng người đó chết ở lại mấy ngàn năm, mấy trăm năm gì hết á. Người chết rồi thì theo cái duyên, theo cái nghiệp mà đi. Mà đã đi rồi bắt chùa thờ chi, trở nhà con cái vì nghĩ công ơn cha mẹ thương thờ, mà thờ rồi cúng dỗ với hai ý nghĩa: một là tỏ rằng mình kính thương mến cha mẹ nên thờ, hai nữa là những ngày dỗ chạp con cháu thân quyến về rồi nhắc lại cái lịch sử của ông bà cha mẹ mình, những điểm hay điểm tốt để con cháu bắt chước, thì cái thờ cái cúng vậy nó có ý nghĩa. Còn ở chùa đâu có chuyện đó, mà không có chuyện đó mà thờ chi cho chặt chùa. Đó. Bởi vậy nên chùa này không có thờ là vậy. Đó. Thôi một vị này nữa là dứt điểm nghe. Kính bạch thầy, chúng con nghe dư luận đồn vào năm 2000 sẽ có biến chuyển, và gần đây chúng con thấy có nhiều thiên tai xảy ra ở các nước. Vậy chúng con kính xin thầy từ bi quan hỷ giải thích cho chúng con rõ, có phải ngày tận thế sắp đến không? Điều này là cái điều mà quý Phật tử ở nước ngoài họ lo lắm, cũng hay nhắc cái chuyện 2000 năm tận thế. Đây, trước hết thì tôi nói về cái lý của đạo Phật. Trong nhà Phật nói cái quả địa cầu của mình á, nó cũng giống như con người vậy. Nó có bốn thời kỳ. Con người thì sanh, già, bệnh, chết. Đó, qua bốn thời kỳ. Còn cái quả địa cầu có bốn thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Đó. Thời kỳ thành là các duyên nó tụ lại rồi nó thành. Hồi xưa thì mình tưởng có ông nào đó, ông nắng, ông đúc gì thành cái địa cầu. Nhưng mà nhà Phật nói là duyên nó tụ hội thành. Khi thành rồi thì qua thời kỳ trụ. Trụ là tới hoại, hoại rồi mới tới không. Như vậy thì thời của mình đang ở đây thuộc cái thời kỳ trụ của quả địa cầu. Thì mỗi thời kỳ đó nó mấy tỷ năm lận. Thì chắc mình đi đi lại lại không biết mấy trăm ngàn lần nó mới tiêu, mới tận thế. Chứ nó không có tận liền bây giờ đâu. Còn chuyện trái đất hồi xưa tới giờ, lâu lâu động chỗ này, lâu lâu động chỗ kia là chuyện thường. Chứ đâu gì một hai trận động đất cái nói sắp tận thế đó. Mà tôi nói giả dụ tận thế là chuyện càng mai. Thì sao mai? Thì tất cả bà con đi lượt, phải không? Vui chứ, đã đi từng người buồn chết. Như vậy thì đoàn tụ ở đây, rồi nếu mà mình đi lượt cái qua mấy chỗ khác mình đoàn tụ nữa, thì đó là thầy trò gặp nhau hoài, khỏi lo, phải không? Có gì đâu mà buồn sợ. Thôi, như vậy thì không có gì đáng ngại. Thôi thì tới đây nghỉ. À, để tôi báo tin tháng sau. Tháng sau giảng ở tại Thường Chiếu ngày 31 tháng 10 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 9 âm lịch. À, quý Phật tử nhớ. Vậy tất cả Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng tới Thiền Sư Thiện Hội. Ngài sinh năm không biết, mà chỉ biết năm tịch là 900 dương lịch. Đời thứ hai dòng Vô Ngôn Thông. Sư quê ở Điển Lãnh. Thuở nhỏ theo thầy Tiểu Nguyên ở chùa Đông Lâm, bổn hương xuất gia, hiệu là Tổ Phong. Lớn lên sư vân du khắp nơi để tìm thầy học tham học. Khi đến chùa Kiến Sơ gặp thiền sư Cảm Thành, bèn xin ở lại đây phục vụ thiền sư Cảm Thành hơn 10 năm mà sư không biết mỏi mệt. Một hôm sư vào thất hỏi, trong kinh có nói Đức Phật Thích Ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật. Nay thầy giải rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho. Thiền sư Cảm Thành bảo, trong kinh là người nào nói? Sư thưa, đâu không phải là Phật nói ư? Thì Cảm Thành bảo, nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người? Cổ đức nói, người tìm nơi văn, chấp nơi chứng, càng thêm trệ. Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. Chấp tâm cầu Phật là ma. Như thế tâm ấy, cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật? Ngài đáp: xưa có người đến hỏi Mã Tổ, tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Mã Tổ bảo: ông nghi cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem. Người kia không đáp được. Tổ dạy: đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ thì hằng trái xa. Chỉ câu nói này ngươi lại hỏi chăng? Liền đó sư thưa: nay con hỏi rồi, ngươi hỏi thế nào? Ngài đáp: khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật. Nói xong sư sụp xuống lại. Thiền sư cảm thành bảo: thế là ngươi hiểu đúng rồi. Nhân đó thiền sư cảm thành cho sư hiệu là thiện hội. Thì đoạn này tôi xin giải thích cho tất cả tăng ni Phật tử nghe cho rõ về cái phần mà ngài đi học đạo các nơi, thì đó đọc qua chúng ta biết rồi. Chỉ có một điều là khi ngài hỏi, tức là một hôm sư vào thất hỏi, trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai đã từng tu hành, trải vô số kiếp mới được thành Phật. Nay thầy dạy rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cưới xin thầy một phen khai ngộ cho. Câu hỏi này là cái câu hỏi rất quan trọng, bởi vì trong kinh, nhất là các cái kinh về A Hàm, thì Phật thường nói Đức Thích Ca ngài đã tu vô số kiếp, sau này mới thành Phật. Như vậy thì đọc kinh rồi, bây giờ chúng ta nghe các thiền sư dạy tâm tức là Phật, thì như vậy quý vị thấy có đáng nghi không? Tại sao nói tu vô số kiếp mới thành Phật, mà bây giờ nói tức tâm mình là Phật? Thì như vậy đâu cần phải trải qua vô số kiếp. Cho nên ngài nghi, ngài đem ra hỏi. Thì câu hỏi này thiền sư cảm thành, ngài liền đặt lại câu hỏi: trong kinh là người nào nói? Thì câu hỏi này ai cũng ngạc nhiên hết, ai mà không biết kinh là Phật nói. Nhưng mà đặt câu hỏi lại thì sư thưa: đâu không phải là Phật nói ư? Thì như vậy là Phật nói. Dẫn lời Phật nói rồi, thiền sư cảm thành mới nói thêm: nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người? Đó, như vậy thì mâu thuẫn không? Phật nói kinh 49 năm, nếu nói theo lịch sử bên Nguyên Thủy thì 45 năm. 45 năm nói kinh mà kết thúc thì Phật nói ta chưa từng nói một chữ. Thì quý vị nghĩ sao? Có phải chăng là Đức Phật nói rồi ngài chối không? Vậy chứ ngài thì tại sao ngài lại không chấp nhận mình nói? Đó là cái chỗ lâu rồi nhiều người nghi ngờ. Nhưng mà đây tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy, Phật nói kinh 49 năm mà cuối cùng ngài nói ngài chưa từng nói một chữ. Tại sao vậy? Bởi vì 49 năm ngài thuyết pháp độ sanh là cốt chỉ cho mọi người nhận ra được cái bản tâm, cái Phật tánh của mình, thì nhân đó tu hành thành Phật, nhận ra được ông Phật của mình. Nhưng mà cái bản tâm, cái Phật tánh, cái đó là không có lời diễn tả được. Nếu mở lời thì nó đã sai. Tại sao? Vì cái bản tâm, cái Phật tánh là cái chân thật, không có phải là cái tướng sinh diệt đối đãi, không phải tướng sinh diệt đối đãi. Mà ngôn ngữ mình thì sao? Ngôn ngữ mình mở miệng là đối đãi, mở miệng là sinh diệt, phải không? Đem cái đối đãi sinh diệt để mà chỉ, để mà nói cái không đối đãi sinh diệt thì có đúng chưa? Có tới được không? Cho nên chỗ Ngài nói đông, nói tây để cho người ta hiểu, để người ta lãnh hội tu hành. Nhưng mà đến chỗ cứu kính, chỗ đó là không còn ngôn ngữ đó. Không còn ngôn ngữ. Nếu còn ngôn ngữ thì chưa phải đến chỗ cứu kính.